Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, giờ chúng ta tiếp tục nghe về cái giáo lý nhân quả của Đức Phật. Thì nay chúng ta có thể nói vào cái câu hỏi là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả. Thì thực sự ra là nói cho Bồ Tát có nghĩa là nói cho người có trí. Và không phải chỉ là người có trí mà là còn người đi tìm cái kết quả giác ngộ, trí huệ đó, viên mãn nữa. Thì dĩ nhiên là một cái vị Bồ Tát thì phải biết rõ về nhân quả. Thì đúng ra đó thì mình lấy một cái thí dụ ngoài đời. Hai người bạn đi với nhau. Rồi gặp một cái hoàn cảnh nào đó. Ví dụ như thấy của quý, tiền bạc. Thì một người anh A mới rủ anh B. Lấy cái số tiền đó, tìm phương tiện để lấy cái số tiền đó, hay lấy cái của vật quý báu đó. Thì anh B sẽ nói là không được. Mình làm như vậy thì có thể bị tù tội. Thì làm vậy tức là ăn trộm là nhân, tù tội là quả. Thì dĩ nhiên là anh A cũng dư biết điều đó. Nhưng mà anh A nhất định lấy và nói hết cái mượn cớ lý do này, lý do kia. Tức là mình sẽ có nhiều cái để mình thoát được cái quả đó. Mình sẽ không bị dính mắc vào cái quả tù tội. Cho nên mình cứ lấy, cứ làm. Thì anh B thì quyết định là không làm. Thì bây giờ nữa mình thấy cái trường hợp như vậy thì rốt cuộc anh A anh sẽ ăn cắp một mình, ăn trộm một mình ấy. Anh B thì bỏ đi, không tham dự. Thì cái câu chuyện mình chỉ nghĩ là như vậy, nhưng mà trong đó thì mình sẽ thấy là nó có rất nhiều ý nghĩa. Và mình sẽ thấy rằng là nó không có đơn giản ở cái mặt ngoài. Nhưng mình nói là để cho thấy cái nghĩa sợ nhân mới quả, mà sợ nhân mới sợ quả. Thực ra thì ai cũng sợ quả hết á. Không phải nói Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là Bồ Tát không sợ quả đâu. Cũng như cái anh B á, anh sợ cái quả tù tội, cho nên anh dứt khoát, anh không làm cái chuyện ăn cắp. Còn nếu mà cái nhân mà nó không có ra quả thì có lẽ là người ta cũng không có sợ nhân nữa. Cho nên cái anh A đó, thì anh nghĩ đủ cách để anh tránh được cái quả. Cho nên thực ra anh cũng sợ quả. Nhưng mà anh nghĩ anh có nhiều cái cách để anh cái quả nó không có tới. Cho nên anh dám ra làm cái nhân đó. Chứ còn thực sự ra thì ai cũng sợ quả hết. Nhưng mà tại sao mà nói Bồ Tát sợ nhân? Thì nếu mà anh B đó là cái anh mà không chịu làm, không chịu tạo cái nghiệp ăn cắp hết đó. Nếu anh là một cái người ngoài đời Thì đây là cái chỗ mà mình sẽ thấy nó phức tạp ạ. Thì có thể nói rằng là cái anh B thì anh là một người có một cái tính. Có một cái tính là anh không có muốn lấy của ai. Anh có một cái tính anh không có muốn thích nó dính vào cái chuyện gì rắc rối. Anh muốn được nó bình thản, nó êm đềm như xưa nay. Cái tâm tính của anh nó vậy. Tự nhiên giờ từ xưa, từ hồi nào giờ mình sống á, tâm mình nó không có bị bận rộn, nó bị quấy nhiễu. Bây giờ nếu mình làm một cái chuyện mà nó bất hợp pháp á, thì cái tâm nó bất an. Cho nên anh ta chỉ vì vậy mà anh ta không làm. Hoặc là, đó là trường hợp thứ nhất. Hoặc là cái anh B đó, anh có một cái tính rất là giữ luật. Cho nên là luật pháp mà không cho ăn cắp như vậy, thì anh nhất định anh không ăn cắp. Ba nữa là cái anh B này anh không có thích, thực tâm anh không thích làm những cái chuyện xấu. Anh thích làm chuyện tốt, anh không thích làm chuyện xấu. Và thứ tư nữa thì có thể là có một duyên do gì khiến cho anh B không dám làm. Thì nó cũng nằm ở trong những cái lặt vặt. Chẳng hạn anh B anh rất nghe lời bà mẹ. Mà bà mẹ dạy anh là không có được ăn cắp. Anh bảo không, mẹ tôi dạy vậy rồi. Tôi không làm. Tức là anh có một cái duyên cá nhân nào đó. Một cái nhân duyên nào đó. Thành ra nó có rất nhiều cái lý do. Để cho mình nói trong trường hợp cái anh B không làm có nhiều lý do. Nhưng mà anh A anh thuyết phục. Và cái thuyết phục của anh A nó rất là mạnh. Ai anh thuyết phục anh rằng là mình sẽ tránh được, mình sẽ tránh được cái quả đó. Thì cái anh B này anh nghe thì có thể là anh thấy là thuyết phục được, nhưng mà do vì những cái lý do mà mình vừa nghe rồi đó, cho nên đôi khi anh B anh cũng không làm. Mà cũng có thể nếu mà cái sức thuyết phục nó thật mạnh thì có thể anh B anh cũng tham dự. Tức là anh A anh sẽ nói là mình sẽ tránh được cái quả đó, mình sẽ có lợi vô cùng, hai người sẽ chia đôi với nhau, nó đủ thứ không đó. Đôi khi có những cái người, người ta cũng biết đó là điều ác, điều xấu, nhưng mà người ta vẫn làm. Nó có rất nhiều hoàn cảnh. Có nhiều hoàn cảnh khi nói ra thì mình cũng thấy thông cảm với cái người đó. Ví dụ anh nói nghèo lắm mà anh ấy phải nuôi cha mẹ bị bệnh, mà ông bà thì cũng bệnh hoạn đủ thứ, có tiền bây giờ đó. Đôi khi cái anh A, anh B anh gặp hoàn cảnh của anh như vậy thì anh A anh sẽ khuyến phục này nọ. Thì đôi khi anh B anh cũng thấy anh làm liều. Cho nên ở đời nó rất là phức tạp. Mỗi một cái chuyện ta làm nó rất phức tạp như vậy. Cái duyên do, cái cớ, cái đủ hết ạ. Nhưng mà giờ mình nghe thì mình biết đó là cái lý do một người ở trong cuộc sống, một người ở đời, một người phàm không làm một cái chuyện ác, không làm một cái nhân ác, thì người đó cũng là do sợ cái quả khổ là cái căn bản đó. Sợ cái quả khổ và người đó không dám tạo một cái nhân để đưa đến cái quả khổ đó. Nhưng mà nếu mà người đó có những cái nhân duyên, có những người thế lực, có những cái sự trợ giúp, có những cái cách thức khôn khéo để tránh được cái quả, thì cái người đó người ta cũng có thể làm. Đôi khi người ta không làm là vì những lý do mình vừa nghe. Nhưng mà một Bồ Tát nữa thì nó sẽ khác. Bồ Tát sẽ không làm, nhưng mà Bồ Tát không làm cái lý do nó như thế nào? Và cái anh A, nếu anh B là một Bồ Tát đó, thì cái anh A anh có thuyết phục đến đâu nữa anh B anh cũng không làm. Bây giờ không nói là Bồ Tát đi, nói là một người Phật tử. Thì bởi vì anh B anh tin Phật. Nếu mà gặp người Phật tử tin Phật, tin đúng, chánh tín, thì cái giáo lý, cái chân lý đầu tiên Đức Phật nói là nhân quả. thì cái anh B đó anh tin. Thì tin, anh tin Phật, cho nên nó không, tôi theo Phật, tôi có quy y, tôi tin vào Phật, cho nên Phật nói là không trộm cắp là tôi không trộm cắp. Nhưng mà cái người Phật tử đó cũng có thể bị thuyết phục. Nếu mà người đó thấy có thể nói rằng là có nhiều cái lợi mà mình thoát được kết quả, người đó cũng bị thuyết phục. Anh A anh có thể nói giờ anh lấy anh biết bao nhiêu, anh thấy không? Anh thấy ví dụ như thế chủ Quan Âm đang muốn xây mà thầy cũng có tiền. Bây giờ anh lấy này anh về anh cúng cho thầy để xây 2-3 cái. anh B nghe thấy cũng đã tai. Chẳng hạn như vậy. Thì biết là nó có rất nhiều trường hợp nguyên nhân nhân do. Khi mình nghe những cái giáo lý của Đức Phật đó, thì nó nói rất là nói một cách nguyên tắc công thức, nhưng mà mình phải biết ở trong cái thực tế đó, nó có rất nhiều hoàn cảnh trường hợp. Thì cái anh B Phật tử đó anh vẫn có thể làm, nhưng mà một cái anh Phật tử đó, anh sẽ không làm nếu anh có nghe Pháp. Anh không phải chỉ tin Phật thôi. Tin Phật là để nghe Pháp. Phật là hiện thân của Pháp, chứ không phải Phật là đứng ngoài Pháp. Thì nếu anh B nghe Pháp á, thì anh ấy biết là nhân quả không có tránh được. Và anh biết rõ cái nhân này ăn trộm không phải cái quả chính của nó là vào tù hay cảnh sát bắt, mà quả chính của nó nằm ở đời sau. Và khi nghe Pháp thì từ từ cái người đó thấy cái cuộc sống của mình là một cái cuộc sống từ đời trước đến đời này và đến đời sau. Và người đó sẽ biết ra, sẽ nhận ra được cái khổ đau nó đeo mang theo mình, không phải chỉ có hiện đời, vào lúc mình chết, vào trong trung hữu, cái nghiệp ăn trộm nó tiếp tục nó theo cho đến tái sinh ra. Cho nên khi nghe Pháp thì cái người Phật tử nó sẽ rất rõ ràng cái đó. Người Phật tử nó sẽ thấy được cái ích lợi là đi theo Phật. Đi theo Phật được cái ích lợi là được khai mở ra cái trí huệ chân lý. Thì nó sẽ thấy cái ích lợi đó. Và khi mà thấy được nó những điều đó thì cái người Phật tử anh B đó anh sẽ nói không. Anh có tránh được cái tù tội cảnh sát, anh có lấy cái tiền nhiều anh hối lộ này nọ gì rồi anh tránh được. Nhưng mà đời sau là anh cái quả nó sẽ xuất hiện. Nên giờ mình biết rằng là Bồ Tát sợ nhân chứ không sợ quả, người ta thường nói vậy. Nhưng giờ mình hiểu lại là Bồ Tát sợ quả và Bồ Tát thấy rõ quả. Cho nên Bồ Tát mới sợ nhân. Bồ Tát sợ ở đây có nghĩa là không làm. Nếu giờ mình biết người Phật tử cũng thôi, mà mình có thấy, nghe, hiểu, mình còn quyết định không làm, huống gì là Bồ Tát. Cho nên vì thế đó, mình biết là khi mà cái anh B và anh có nghe Pháp, anh thấu tỏ phần nào, anh bảo không đâu, không cách nào cũng được hết. Mà nó tùy theo cái sự sáng suốt, mà cái sáng suốt đó nó tùy theo cái mình nghe Pháp nhiều ít. Càng đa văn, càng nghe nhiều á, thì nó càng mở. Mình nghe ít, cái cuộc đời này, nó cái chân lý của cuộc sống này nó, cái chân lý thế tục đế này nó vô lượng, vô biên. Cho nên mình nghe ít á, mình không có nắm được nó một phần nào hết á. Nên vì vậy mình biết được là mình phải nghe nhiều. Nghe nhiều mà còn phải nghe đi nghe lại. Nó thấm và nó khai, nó mở. Thì lúc bây giờ cái mình nghe nhiều thì sẽ thấy là Đức Phật đã từng nói mình lên rừng hay xuống biển, mình trốn đi đâu cũng không có thoát khỏi cái nghiệp. Khi mà nhân duyên hội đủ á, là quả nó xuất hiện. Mà nó có thể trải qua dù là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, nghiệp nó không có mất khi mà nó chưa có ra thành quả. Cho nên những cái học như vậy thì cái anh B anh sẽ không được. Rồi anh B anh học anh sẽ nghe anh sẽ biết rằng là cái quả chính của cái nghiệp ăn trộm nó không phải là cái vào tù. Cái vào tù nó là chỉ một cái quả báo phụ ở trong cái hiện đời. Cái quả báo chính mình đã nghe những cái chữ như là y báo, chính báo vậy. Cái quả báo chính bao giờ nó cũng có một cái chính báo và nó cũng có một cái y báo của nó. Thì cái hiện đời của mình thì nó có một cái, khi mình vào tù thì mình trở thành tù nhân, tức là một cái chính báo. Và cái y báo của mình là cái ngục tù, cái đó là y báo. Nhưng mà mình vẫn là con của ông A, ông B, và B, chẳng hạn vậy. Mình, ví dụ là một giáo chức thì mình vẫn là cái ông giáo chức mà bị tù. Cái đời này của mình, cái hiện đời của mình, cái chứng báo của mình nó vẫn là cái ông thầy giáo, chứ nó không phải là tù nhân. Đó. Cái quả hiện đời nó không phải là cái quả chính. Và cái quả chính mình vẫn là ông thầy giáo, vẫn có vợ như vậy, vẫn có con như vậy. Cái chứng báo của một sự ăn trộm nó có thể là ngạ quỷ. Nó có cái y báo là cái cảnh giới của ngạ quỷ. Nó có một cái chứng báo là có một cái thân ngạ quỷ và một cái tâm thức ngạ quỷ. Cho nên cái đời sau nó chờ mình. Cái quả báo mà bao giờ cũng vậy. Cái quả báo chính thức bao giờ cũng nằm ở đời sau. Bởi vì nó phải có một cái chứng báo của cái nhân nghiệp nhân đó và có một cái y báo. Còn bây giờ khi mình sinh ra đời ấy, thì mình đã là một cái báo rồi. Và đã là cái báo của nhân đời trước rồi. Bao giờ mình chết, cái báo hiện đời này nó mới chấm dứt. Cho nên dù mà mình có một cái việc ác nào, quả báo nó có xuất hiện ra. Vậy, một ông vua mà ác quá bị truất phế đi thì người ta vẫn nói đó là ông vua. Ông vua bị hạ bệ. Chứ nó không phải. Còn khi mà cái quả báo thật nó ra đó, ông vua ác á, thì nó có thể trở thành con súc sinh. Đó mới là cái chứng báo. Cho nên thực sự ra mình chưa có rõ về nhân quả đâu. Rõ về nhân quả đó, mình sẽ có một cái năng lực rất sợ cái quả báo. Cho nên dứt khoát sợ nhân, tức là không làm cái nhân đó. Chạy không khỏi. Cái học của Phật Pháp khai cho mình biết rằng là nhân nó chính là cái tâm ý của mình. Cái hoạt động trong cái tâm ý của mình, nó điều khiển cái thân, cái khẩu của mình, nó làm việc với cái cảnh xung quanh. Cho nên nhân nó chính là tâm mình, cho nên mình chạy đi đâu khỏi đây. Nhân mình ăn cắp, nó không phải là cái ăn cắp, nó không có nằm nơi đồng tiền, nó không nằm nơi cái bàn tay mình hay cái miệng mình. Nó nằm ở nơi cái tâm muốn ăn cắp và suy nghĩ những cái cách ăn cắp như thế nào. Cho nên nó là ở tận trong tâm mình thì làm sao mình tránh khỏi? Làm sao mình lấy nó ra được đây? Cho nên Phật Pháp dạy cho mình rất kỹ. Dạy kỹ là để cho mình hiểu rõ. Cái năng lực mình nghe bữa trước, cái năng lực hiểu rõ đó là một cái năng lực vô địch. Nếu mình khai triển cái sự hiểu đó, cái sáng suốt đó, nó chính là con đường đạo của đạo Phật. Và nó chính là cái ánh sáng để thấy ra chân lý. Thế vì vậy mà Phật Pháp khai mở cho mình. Thì khi mà mình nhận được những cái đó thì cái tâm mà không có làm ác của mình nó mới bắt đầu nó mạnh. Và nó dứt khoát, nó mạnh lắm. Cái khuyến dụ của ai đi chăng nữa mình cũng có thể không lay chuyển. Chưa nói đến Bồ Tát. Và mình cũng biết điều là cho dù mình có trở thành vua chúa, có uy quyền, có nhiều cái để chế ngự những cái quả báo hiện đời đến với mình, vua có thể lấy của người ta mà người ta không dám làm gì hết, mà còn sợ nữa, còn không dám lên một cái tiếng phản đối nào nữa. Nhưng mà một vị vua đó mà đã tin nhân quả rồi đó, mà tin là chánh tín, tức là phải có chánh kiến đó, thì nó mới lập thành cái chánh tín, thì vị vua đó không có làm cái chuyện đó bao giờ hết, dù là mình có đủ uy quyền. Cho nên như vậy nó mới lập thành một cái thiện căn, một cái tín căn về nhân quả đó, nó mới trở thành căn và nó mới phát lực, nó mới thành ra là tín căn và tín lực. Cho nên mình hiểu là phải có cái khai mở của Đức Phật, nó là gọi là Pháp Phật. Thì từ từ cái tâm thức của mình nó mới thấy ra là nó có những cái năng lực ở bên trong nó xuất phát ra. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát mới nói mình là một người Phật tử tín thành, rồi lại có đa văn nghe Pháp nữa. Thì từ từ mình sẽ lập thành một cái thiện căn mạnh mẽ. Thiện căn đó tức có nghĩa là cái nhân tốt. Tức là cái nhân tốt đây là nó lìa khỏi tất cả những cái nghiệp ác. Đó vì vậy mà mình sẽ tránh khỏi những cái nghiệp ác đi. Rồi Phật Pháp sẽ khai thêm cho mình là tại sao mình nghe Đức Phật, theo Đức Phật, căn bản để trở thành đệ tử Phật là cái gì đây? Mình không có tự nhận mà nó thành là đệ tử của Phật. Mình muốn trở thành đệ tử của Phật, Đức Phật có đưa ra cho mình một cái phương pháp, pháp môn là quy y Tam Bảo và thọ giới thì trở thành là một Phật tử. Thì xưa nay nếu mà mình nghe Pháp cho nó kỹ đi, thì mình vẫn nghĩ cái thọ giới tức là mình thọ nhận vào những cái điều cấm đoán, và cái tâm thức của mình nó cảm thấy như là mình bị gò bó. Nhưng mà bởi vì chư tổ đã dịch ra cái chữ nó thành là chữ giới, mà thực ra nó không có một cái nghĩa thực sự gì là giới ở trong cái tiếng Phạn. Mà mình thường nghe cũng lâu lâu, cái vị có thể nghe là chữ Ba La Đề Mộc Xoa. Thì Ba La Đề Mộc Xoa, cái chữ Mộc Xoa là giải thoát. Còn Ba La Đề vậy nó như là từng phần, tức là nó giải thoát từng phần. Nghĩa là mình không sát sinh thì mình sẽ giải thoát khỏi cái nghiệp nhân sát sinh. Một cái nghiệp nhân mà sẽ đưa mình đến cái chỗ của Tam Ác Đạo. Mình không trộm cắp thì mình sẽ giải thoát được khỏi cái nghiệp nhân trộm cắp. Cho nên Đức Phật chỉ mình một cách giải thoát ra khỏi cái nghiệp, khỏi những cái nghiệp xấu của mình. Và những nghiệp xấu mang lại những cái kết quả rất đáng sợ. Cho nên như vậy mình giải thoát khỏi cái nhân, tức là giải thoát khỏi cái quả. Cho nên cái giữ giới nó là cái giải thoát. Đôi khi nghe cái chữ thi la. Thì thi la cũng nghĩa là tĩnh, tịch. Nó là an tĩnh, tịch lặng. Tức là nó không phát khởi lên những cái hoạt động ác. Tức là nói đúng là mình biết là mình trở thành đệ tử Phật đó, là mình sẽ kềm lại hết tất cả những cái nghiệp dữ của mình. Và Đức Phật sẽ là cái người hỗ trợ cho mình. Cho nên căn bản đó là mình phải nghe theo Phật. Một điều nữa là cái con đường của Đạo Phật đó, nó không có điểm bước là ngưng. Nó con đường dài lắm. Nó giới, rồi nó định, rồi nó huệ. Cho nên nó phải có một cái vị thầy. Và cái bước đầu tiên của nó là cái bước giới. Vậy là nó phải vào trong cái con đường đó. Mà nó chỉ có thể vào được nếu nó có một bậc thầy. Con người mình, đời mình thấy đôi khi mình có những cái không làm ác là mình coi như là mình đủ vô cùng rồi. Mình không muốn tiến thêm một bước nữa. Cho nên cái không làm ác của mình nó không phải là cái giới. Nó không thuộc về cái con đường đạo. Cái con đường đạo nó còn đi nữa. Cho nên vì vậy nó phải có một vị thầy. Đấy. Để hướng dẫn tiếp và khai mở tiếp cho mình. Cho nên mình vẫn biết là cái tâm thế gian của mình nó rất hài lòng với một cái cuộc sống trong cái đời sống luân hồi này, kiếp sống này của mình. Và nó cảm thấy là tất cả những cái mình cảm thấy, cái tâm mình nó cảm thấy những cái mà nó không có phạm pháp, không phạm luật, nó không có làm một cái điều gì mà thấy như là kinh khủng hết á, thì mình cảm thấy mình yên tâm rồi. Mình cho mình là một người tốt rồi. Nên bây giờ đó, Đức Phật thấy là nó còn quá nhiều cạm bẫy ở trong đó. Đức Phật có cái nguyện là độ chúng sinh. Và Đức Phật cũng biết là mình gọi là chỉ được một chút thôi, mình đã rất hài lòng rồi. Thì kéo mình lên rất khó. Cho nên Phật mới mở con đường nhân thiên thừa. Ôi, mình ở trong cái mà mình cho là khả năng của mình. Nhưng mà mình phải biết tin nhân quả. Và mình nói chứ Đức Phật chứng là chân lý. Cái chân lý đó là cái thực tướng, cái chân lý của nhân quả. Cái chân lý đó nó siêu việt, nó mang lại cho những cái người chứng ngộ những cái năng lực khó tưởng tượng. Bây giờ cái lúc đầu tiên mà Đức Phật hiển ra cái chân lý đó dưới cội Bồ Đề theo cái Phật pháp Đại thừa đó, nó chính là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là phải nói đối với Đại thừa đó là cái kinh Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, chứ không phải là A Hàm. Đức Phật không có cần phải đi đến thành Ba La Nại, vườn Lộc Uyển. Đức Phật giác ngộ cái bổn nguyện độ sinh ấy, nó hiện ra cái sự thuyết pháp ngay lập tức. Cái chân lý đó nó rất kỳ ảo, kỳ diệu. Đó. Và cái giác ngộ của Phật không phải là một cái giác ngộ của Thanh Văn Bích Chi Phật, Thanh Văn Duyên Giác. Mà cái giác ngộ là vì cứu độ chúng sinh. Cho nên suốt ba A Tăng kỳ kiếp, Đức Phật đã nhiếp độ bao nhiêu người. Và những cái vị đệ tử đó của Đức Phật, cái lúc mà Phật mà giác ngộ, những vị đệ tử đó có vị đó họ đã nhập vào Pháp Thân. Tức là họ đã đăng địa theo Bồ Tát Đạo. Có nhiều vị đã thể nhập vào trong những cảnh giới của Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Có nhiều vị là Bồ Tát mà đang còn ứng thân ở những cái phương khác để mà hoằng hóa độ sinh ấy đó. Thì khi mà Phật giác ngộ một cái là tất cả tự động, tại vì tất cả những vị đó hoạt động là cũng từ cái bản thể giác ngộ đó mà ra. Cho nên khi mà Đức Phật hiển ra hết cái sự giác ngộ của Phật, tất cả những cái vị đó có mặt ở trong cái sự giác ngộ đó, nó trở thành cái pháp hội Hoa Nghiêm. Nó kỳ ảo, nó kỳ diệu vô cùng. Đức Phật thuyết về cái giáo lý mà cứu cánh, cảnh giới chứng ngộ của chư Phật. Và không những như vậy, nó đồng thể với tất cả mười phương ba đời vô thủy, vô chung chư Phật. Cho nên cái cảnh giới nó nói không được. Lúc bây giờ về sau này trong Đại Thừa nói là cái vị Phật đó mà thuyết Hoa Nghiêm đó chính là Pháp Thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, có tên là Tỳ Lô Giả Na Phật. Cho nên mình nghe đến Đại Thừa mình thấy nó rất là phức tạp, khó hiểu. Nhưng mà mình biết là như vậy là cái kinh điển Đại Thừa đầu tiên. Nhưng mà Đức Phật thấy là cái sự giác ngộ nó nhiếp hết, không phải những cái vị đang học Pháp và đang khai triển cái chân lý đó mà nhiếp tận cùng chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh không hay biết. Các bậc Thanh Văn Duyên Giác thấy cảnh giới đó không hiểu gì hết. Cho nên theo như giáo lý Đại Thừa đó, Phật mới phải ẩn cái chân lý đó đi. Mà cái chân lý đó nó lập ra cái Đại Thừa. Thì sau này mà mình là những người Phật tử có duyên mà theo cái Đại Thừa, cái giáo lý đó, Đức Phật phải ẩn đi, ẩn cái giáo lý đó đi. Và Đức Phật phải thuyết pháp theo một cái để lập ra cái tam bảo ở trong cái cuộc sống này, ở trong cái đời sống con người. Và bằng cái tâm thức, cái nghiệp thức của con người, Đức Phật lập nên cái pháp Phật theo một cái tính chất căn bản nhất, tức là lý nhân quả của nhân thiên thừa. Còn cái nhân quả của Hoa Nghiêm này nó quá vi diệu, ngoài sức tưởng tượng. Cho nên vì thế thôi biết được là Đức Phật thuyết pháp mà mới theo thời, theo cơ mà lập nên như vậy. Thì biết được là chính đó hiểu là nếu mình nói thì một Bồ Tát mà đã nhận ra được rất nhiều cái yếu nghĩa cũng như là cái cảnh giới của chân lý, của nhân quả nữa, thì Bồ Tát nó chắc chắn là từ từ cái tâm thức nó chuyển dần sang cái lý nhân quả. Nó đi sát cái lý nhân quả mà của Đức Phật thuyết. Người đời, con người mình vẫn thấy những cái ý nghĩa nhân quả trong đời sống của mình, nhưng mà mình thấy một cái cách ở hiện đời thôi. Mình không thấy cái nhân quả đó, nó ba đời và nó vô thủy, vô chung nữa. Nhưng mà nói một cách cho nó dễ học, chính xác thì mình chỉ cần lấy cái quá khứ và cái tương lai lập thành ba đời. Nhưng mà đời quá khứ cũng bất cùng tận, đời tương lai cũng bất cùng tận, phải hiểu vậy. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thuyết ra cho thấy, Đức Phật thấy là không phải mà thấy chân lý rồi, hiển chân lý đó ra là tất cả mọi người thấy. Nhưng mà không phải, chúng sinh có quá nhiều nghiệp quả, quá nhiều nhân quả. Những cái tâm thức của chúng sinh nó hiện ra theo những cái nhân quả của nó. Những cái tâm quả báo của chúng sinh ấy, nó không có nhìn ra được khỏi cái quả đó. Con người không có nhìn ra được cái thấy của con người. Cho nên làm sao mà thấy chân lý được. Cho nên vì vậy Đức Phật thấy là không phải là cứ hiển chân lý ra một cách rõ rệt nhất thì là mọi người thấy. Mà trái lại chư thiên cũng không thấy, mà cho đến các bậc thánh thanh văn duyên giác cũng không thấy. Chỉ có các đại Bồ Tát, chứ còn Bồ Tát mà tiểu Bồ Tát, Bồ Tát mà sơ cơ, Bồ Tát quyền thừa thì cũng chịu không có thể thấy ra được. Cho nên chân lý hiển hiện có mặt ngay đây. Nhưng mà không có thể nào mà vì vậy mà người ta thấy được. Cho nên Đức Phật bắt đầu mới khai mở cái phương tiện là thuyết pháp. Thì trong cái sự thuyết pháp như vậy thì nó trở thành phương tiện. Nhưng mà cái phương tiện ở đây thì sẵn mình nghe thì cũng bắt đầu mình cũng đề cập đến dần cái Đại Thừa. Cái phương tiện của Đức Phật nó không phải là nó đứng ngoài cái chân lý cứu cánh, mà Đức Phật dựa ở trên cái chân lý cứu cánh mà lập ra cái phương tiện. Cho nên cái phương tiện đó nó bao chứa ở trong nó cái chân lý cứu cánh. Cái phương tiện nó lại tùy theo căn tính của chúng sinh. Cho nên cái nhân quả của Đức Phật nó có cái nhân quả cho những căn tính phàm là nhân thiên thừa, nhân quả ở trong luân hồi. Nó có cái nhân quả trong các bậc thánh thanh văn duyên giác. Đức Phật lập ra cái pháp nhân quả ngũ giới thập thiện. Đức Phật lập ra tứ đế thập nhị nhân duyên. Đức Phật lập ra con đường lục độ vạn hành. Đức Phật lập ra như vậy nó khác nhau vô cùng. Và khi học hỏi mình sẽ thấy nó khác biệt, nhưng nó đều từ cái chân lý giác ngộ viên mãn của Đức Phật. Tức là khi Đức Phật muốn lập ra một cái thiện pháp thì Đức Phật cũng lập ra từ cái chân lý giác ngộ mà hiển ra cái kinh Hoa Nghiêm ấy. Chứ không phải là Đức Phật đứng ra ngoài đó hay lấy một ít phần ở trong đó mà lập ra. Cho nên khi mà vào trong cái giáo lý Đại Thừa đó, nhất thừa chân thật đó, trong giáo lý đó thì ngay cái quy y của mình đó, nó là toàn giác ở ngay nơi đó. Chứ nó không phải đợi đến cái khi mình lên đến thập địa Bồ Tát. Cho nên đó là cái chỗ mà vi diệu của Phật Pháp Đại Thừa. Cái nhân quả nó rất là lạ lùng. Và mình sẽ, nếu có dịp thì mình mới từ từ mà tiến đến để mà mình phân tích và lắng nghe. Hiện giờ thì mình còn ở trong nhân thiên thừa. Thì mình biết rằng là cái lợi ích của mình nghe cái giáo lý của Đức Phật là để cho mình lập thành một cái thiện căn vững chắc trong cuộc sống này. Có nhiều vị cho rằng là cái ngũ giới, là cái thập thiện hay cái nhân quả nó là những cái sơ cơ, chứ đừng nói đến tam quy. Cho nên vì vậy cho nó là sơ cơ thôi, cho nên mình ít chú ý. Và mình cho là cái tâm thức của mình gọi là dư sức hiểu. Thực ra mình có khả năng để hiểu, nhưng mà mình không ngờ nó phức tạp và nó chi li đến mức đó. Cho nên nếu mà mình không chịu lắng nghe là mình bị rớt vào cái cạm bẫy á. À, cái cạm bẫy đó là cái cạm bẫy của kiêu mạn. Và đôi khi mình mắc vào cái cạm bẫy là bán Phật Pháp. Ví dụ mình nói, ô, quy y tam bảo, ô, cái đó sơ cơ, cái đó ABC, tức là mình bán rồi đó. Nên vì thế đó mà khó mà nói là con người mà lại không có tạo nghiệp được. Cho nên vì thế mà mình biết rằng là Bồ Tát đó, rõ nhân, rõ lắm. Cho nên mình phải biết cái sợ nhân của Bồ Tát đó là sợ cái gì. Cái quả thì dễ nói rồi, quả là những cái khổ quả. À, trong luân hồi sinh tử là căn bản. Ở trong luân hồi sinh tử thì ta mắc đạo, rồi bát nạn, những cái nơi mà có thể nói là nó chướng ngại, nó vừa khổ đau mà nó vừa chướng ngại cái con đường đạo của mình. Nó khổ vô cùng mà nó kéo dài ấy, lê thê. Mình sinh là con người ấy, thì đôi khi sống 100 tuổi thọ lắm rồi. Đó. Thì Đức trong Đạo Phật có nói là có những cái lúc mà thiện căn, thiện báo của con người nó tụ tập lại với nhau, cộng nghiệp nó có thể sống đến 84,000 tuổi chẳng hạn vậy. Nhưng mà mình cũng biết là thế mà mình đọa địa ngục một cái thì nó tính kiếp không à? Nó không có sợ theo con số vạn, vạn với ngàn gì nữa hết ạ. Cứ đọa địa ngục với đọa ngạ quỷ á, nó lê thê, nó kéo dài. Cho nên mình nghe, biết thì mình thấy quả nó kinh sợ. Sinh là súc sinh cũng vậy. Vì biết cái câu chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất mà đo đất với Ngài Cấp Cô Độc. Ngài Cấp Cô Độc lấy vàng trải trên đất. Tại Ngài Cấp Cô Độc muốn mua cái khu vườn đó để cúng dường. Khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Để cúng dường cho Tam Bảo và cho Phật với lại Thánh Tăng. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói đùa một câu. Ông cứ lấy vàng ông trải ra hết đất đi thì tôi bán. Ngài Cấp Cô Độc là đại gia của thời đó, đệ nhất đại gia trong nước. Cho nên Ngài Cấp Cô Độc lập tức mở hết kho ra, lấy hết gia sản, trải, lấy vàng trải. Trải hết kho này đến kho kia, trải vậy. Thế khi Thái tử Kỳ Đà nghe chuyện đó, mê ngả, chứ tôi nói đùa thôi. Mà không ngờ cái ngày này xong mà ông ta có một cái tín tâm mà đối với cái vị Phật. Phật là ai vậy? Mà sao ông này cũng tín tâm đến cái mức độ như vậy? Cho nên Thái tử Kỳ Đà bị chuyển theo. Thái tử Kỳ Đà ấy bảo thôi, nếu đó là một cái bậc toàn giác á, thì thôi tôi bằng lòng bán. Đủ rồi. Nhưng mà tôi chỉ bán đất. Ông hỏi mua đất thôi. Còn cây ấy vẫn là của tôi. Nhưng mà tôi cúng dường hết tất cả cây đó cho vị toàn giác đó luôn. Cho nên nó mới thành là vườn Cấp Cô Độc Cây Kỳ là vậy. Tức là vườn đất, đất vườn là của Ngài Cấp Cô Độc. Cây trong vườn đó là của Thái tử Kỳ Đà. Nên nói vườn Cấp Cô Độc Cây Kỳ. Kỳ Đà nói tắt là. Cho nên vì vậy thì cái lúc mà mua rồi thì Ngài Xá Lợi Phất đến thỉnh Phật. Lúc mà Đức Phật ở thành Vương Xá ở vườn Trúc Lâm, Phật mới cho Ngài Xá Lợi Phất đến đó để đo đất, để lập tăng phòng. Thì trong cái lúc buổi chiều đó, Ngài Cấp Cô Độc với lại Ngài Xá Lợi Phất đo đất đó, thì tự nhiên Ngài Xá Lợi Phất đứng dậy thở dài một tiếng. Ngài Cấp Cô Độc mới hỏi tại sao mà tôn giả lại thở dài như vậy, có điều gì buồn hả? Ngài Xá Lợi Phất mà không, tôi nhìn thấy mấy con kiến ở đây. Thì Ngài Cấp Cô Độc hỏi mấy con kiến là như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất mà tôi dùng thiên nhãn tôi thấy nó ở ngay cái vườn này, ngay cái đất này, từ thời 7 vị Phật trước đây nó làm cái kiếp kiến mà bây giờ nó vẫn làm kiến như thường. Nó vẫn là kiến như thường. đọa vào súc sinh rồi nó kéo dài như vậy. Chết rồi nó sinh là kiến, chết sinh là kiến. Nên đừng có đặt tên con là kiến nữa. Vậy đó. Nên mình biết rằng là sinh vào loài súc sinh đôi khi nó cũng kéo dài dằng dặc như vậy. Nên vì thế đó mà biết ra cái nhân quả đó, sợ những cái khổ quả đó đó, mà bắt buộc phải coi chừng cái nhân. Không cách gì khi mà cái quả nó đã xuất hiện mà sửa chữa nó được. Cho nên Bồ Tát phải sợ cái nhân thôi. Tất cả những người Phật tử, còn Phật có nghe thì chẳng nữa, có lòng tín thì cũng phải sợ cái nhân. Phải biết sợ cái nhân ghê lắm. Và khi mà cái quả nó đến, không phải là Bồ Tát không sợ quả đâu. Nhưng mà Bồ Tát biết rằng là đã có nhân rồi, thì bây giờ quả nó xuất hiện thôi, phải chịu thôi. Cho nên Bồ Tát sẽ dùng những phương pháp nhẫn chịu, quán nhân quả và sám hối là phương pháp đối trị. Vì sau này mình học, mình có cái lòng tin về Đại Thừa đó. Cái lòng tin này cũng thường bị hiểu lầm và thường bị kêu là mê tín đó. Đó. Cái lòng tin của Đại Thừa là tin vào những cái bổn nguyện của các vị Phật chính đẳng chánh giác, là có thể, cũng như mình nghe mình tụng kinh Dược Sư, kinh Dược Sư còn có tên là bạt trừ nhất thiết nghiệp chướng, tức là bao nhiêu nghiệp chướng của mình đều được bạt trừ. Bạt là nhổ lên, trừ là diệt đi. Cho nên cái những cái ý nghĩa này ở trong Đại Thừa nó rất là khó diễn tả và khó nói. Thì giờ đây thì mình chưa có nói đến Đại Thừa. Nhưng mà mình trở lại thì chính vì vậy mà mình hiểu là Bồ Tát có thể dùng những cái phương pháp sám hối, và Bồ Tát có thể gọi là dùng những phương pháp tụng kinh Đại Thừa, niệm danh hiệu Phật Đại Thừa, niệm tưởng về, quán tưởng về bổn nguyện của chư Phật để diệt trừ tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Và có thể làm thay đổi tất cả những cái quả báo kinh khủng của mình nữa. Như mình tụng kinh Dược Sư á, là tất cả những cái tội mà đọa vào tam ác đạo á, mà nhớ lại cái danh hiệu Phật Dược Sư đó là được kéo ra khỏi nó ngay. Cho nên đó là những cái vi diệu, những cái vi diệu của giáo lý Đại Thừa. Có nhiều người ta nói cái đó phi lý và không có đúng với nhân quả. Đó chính vì vậy á, mà mình phải hiểu cái nhân quả của Đại Thừa nó ra như thế nào, mà sao nó lạ lùng như vậy. Trở lại với cái nhân quả này của con người mình á, thì biết rằng là bây giờ mình tin nhân quả đó là mình tin vào nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Mình biết là mình còn tái sinh nữa. Còn tái sinh nữa đó, nó cũng là một cái niềm vui cho mình khi mà mình chưa nghĩ đến giải thoát gì hết. Không. Tái ra rồi mình già, mình yếu, mình lụ khổ, người này cười cái chê. Mình cười cái người ta kêu mình là cái ông hăng rết, hết răng á. Người ta sẽ nói này nói kia. Nhưng mình sẽ tái sinh trở lại. Mình sẽ tái sinh trở lại và mình sẽ sống lại một cuộc sống. Mình thấy cái vui, những cái vui ở trong cuộc sống luân hồi con người này nó sẽ trở lại với mình. Nhưng mà mình muốn như vậy mình phải hiểu nhân quả. Nếu mà không nắm được cái nhân quả đó thì Đạo Phật nói một khi mà mất thân người muôn kiếp khó mà tìm lại được. Cho nên mình phải biết nhân quả, cái đời sống con người, cái sung sướng của con người nó từ nhân nào mà ra. Phải biết cái đó, phải biết cái nhân đó và mình lo và thực hiện cái nhân đó đi. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới khuyến khích mình. Nhưng mà nó còn một điều nữa, cái học Phật Pháp sẽ cho mình biết là tại sao Phật không nói rằng là muốn là đệ tử của ta thì hãy làm tất cả những điều thiện đi, mà Đức Phật lại nói muốn là đệ tử của ta thì hãy lìa khỏi tất cả các cái ác. Cho nên con người mình thiếu sót cái chỗ này vô cùng. Con người mình luôn luôn thấy điều thiện mà không thấy cái ác. con người mình thấy cái ác một cách rất là thô. Tức là ác là giết người, cướp của, nói láo lừa bịp người ta, rồi bội ân bội nghĩa, rồi đánh đập tàn nhẫn này nọ. Con người mình chỉ thấy những cái ác thô, mình không thấy cái ác vi tế. Cho nên mình không bao giờ có thể trị nổi những cái ác vi tế của mình hết, bởi vì mình đâu có thấy nó đâu. Đó. Rồi mình chỉ thấy cái thiện, mà mình không biết rằng là biết bao nhiêu cái điều thiện của mình ấy, nó bị ô nhiễm hết. Nó giống như là một cái trái, một cái quả na, một cái trái xoài, quả ví dụ sầu riêng, nhìn nó rất đẹp mà mở ra bên trong ấy, nó ung, nó rửa hết. Cái đẹp là cái thiện mình làm bên ngoài, nhưng mà mình không biết cái ác ở đâu mà nó làm. Nó làm ra những cái mà trong mình là có thể nói vào những cái khổ. Cho nên con người mình còn thiếu cái đó quá, mà không nghe Phật Pháp nữa là không nhận ra được. Không có ở đâu ở trong cuộc sống này, ở tôn giáo nào mà có khai ra những cái đó hết. Cho nên tại sao mình là Phật tử rồi mà mình không lợi dụng cái nhân duyên Phật tử của mình để mình khai mở ra những cái điều đó. Nên mình biết rằng là cái con đường đạo Phật có nhiều người thấy nó thụ động. Rồi đến khi bảo đạo Phật hãy hành động lên, hành động của đạo Phật là gì? Hành động của đạo Phật là không sát sinh, không trộm cắp. Tại sao không bố thí? Tại sao không đi bố thí? Tại sao không đi phóng sinh? Tại sao không đi bố thí mà lại là đệ tử Phật lại là không sát sinh, không trộm cắp? Tại sao không làm một cái gì nó tiêu cực, cứ làm cái tích, không làm cái tích cực mà cứ làm cái tiêu cực. Cứ ngừng lại, không vọng ngữ, không như vậy. Cho đến là không sinh nữa. Tại sao không sinh vào đời? Tại sao mình không làm cứu giúp mọi người? Tại sao mình không hoạt động cho mạnh vô? Thì đó là đệ tử Phật. Mà giờ tức là không làm, không làm, không làm, không làm, không làm. Thì là tự nhiên lại là đệ tử của Phật. Cho nên thì biết là cái Phật Pháp sẽ khai cho mình biết cái chỗ căn bản nhất đó của sự thoát khổ đó. Mà bây giờ mình có làm bao nhiêu điều thiện mà kết quả mình khổ đó, thì mình có làm không? Cho nên cái khổ, cái sướng nó mới là cái cứu cánh. Cái làm nó chỉ là một cái nhân thôi. Cho nên mình sẽ nghe thêm nhiều những điều đó. Cho nên cái không làm á, nó không phải là một cái thụ động. Và thụ động là của những cái con người mà si mê. Cái không làm đây là cái thấy rõ là nhân quả, thấy rõ là cứu cánh. Người đó nhận rõ là được, người đó rất thực tế, người đó nhận rõ là được. Nếu mình mà giàu có mà mình bị đui mù, câm điếc, con cái bệnh hoạn, bất hiếu, vợ chồng thì bội bạc đủ thứ hết, thì giàu có mình có sướng không? Giàu có từ đâu ra? Giàu có từ bố thí ra. Còn tất cả những cái mà đuôi mù câm ngọng điếc này nó ở chỗ nào? Ở chỗ mình làm ác. Cho nên mình phải ngưng cái ác lại cái hả? Thì là nó có một cái bảo đảm. Căn bản của người sinh ra đời thì dĩ nhiên là mình phải có một cái căn bản. Cơ thể mình, gia đình của mình này nó gì đó, những cái đó mình nghe bữa trước rồi đó, giữ giới sinh cõi trời, sinh phú quý. Cái người giữ giới mình cũng thấy nó thích hợp với lại càng những cái nơi quý phái, cái nơi sang trọng thì nó càng có cái lề luật, nó càng có một cái truyền thống oai nghi, đứng đắn, đàng hoàng. Cho nên cái giữ giới nó tương xứng với lại những cái nơi đó. Mình còn tái sinh, mình chưa có đạt đến cái chân lý để giải thoát được. Mà mình giữ giới một cái là bao giờ cũng vậy hết. Cái người giữ giới là ngay ngắn đàng hoàng. Cho nên thân thể, thân căn, mắt, mũi, tai, miệng nó ngay ngắn, nó xinh đẹp. Giữ giới nó bên ngoài của cái giới nó là cái oai nghi. Đó. Cho nên giữ giới đôi khi nó có cái oai nghi trong đó. Vì vậy mà cái giới nó bao gồm hết tất cả những cái đi đứng đàng hoàng, ăn nói nhỏ nhẹ, lễ độ, lễ phép, nó bao hết mấy cái đó ở trong cái giới. Vì vậy giữ giới nó đem lại cái phước báo, nó tự lợi, nó có lại cái tự lợi rất là mạnh mẽ, một cái căn bản vững chắc cho mình. Nên vì vậy giờ mình có đạo đức, mình có đẹp trai, có nổi tiếng và đạo đức nữa, nhưng có vợ là vợ ngoại tình, bởi vì đời trước mình không có giữ giới tả dâm. Còn giờ mình có xấu cái gì đi chăng nữa đó, mà có vợ thì đẹp mà chung thủy, bởi vì kiếp trước mình giữ giới đó. Cho nên mình biết là thực sự là mình chưa có hiểu cái nghĩa không làm, mà mình chưa có rõ về cái năng lực ở trong sống của mình ấy, nó là một cái năng lực của phiền não, cho nên nó tạo nghiệp rất nhiều. Vì thế mình không có rõ những cái điều đó, mình lập nên một cái ngã và mình sống với nhau, và mình ở nơi cái ngã mình đó mà mình thấy mình có một cái danh vọng chức phận đối với mọi người xung quanh ấy, là mình an tâm. Mà mình không biết đâu là mình còn đầy, tâm mình nó còn đầy đầy cái ác nghiệp. Cho nên vì thế mà mình hiểu, mình nhận xét cái Phật Pháp sẽ khai mở cho mình rất nhiều. Giờ đây nếu mà mình hiểu, mình trở lại vấn đề Bồ Tát rất là biết nhân quả, và Bồ Tát biết rõ nhân quả vô cùng. Nhân là cái gì, quả là cái gì, nhân nó nằm ở đâu và tại sao không thể tránh được nó, và mình là từ đâu ra. Mình không có cái gì là mình hết nếu không có nhân quả. Một con người là nam cũng là do một cái nhân nào đó. Người cao hay là thấp, nhỏ, yếu hay mạnh cũng là do một cái nhân nào đó. Người đó thông minh hay là không thông minh cũng là có một do một cái nhân nào đó. Nó đều là quả hết. Cho nên mình là từ nhân quả mà ra. Cho nên Bồ Tát mà thấy như vậy thì Bồ Tát mới càng tránh những cái nhân ác chừng nào, thì Bồ Tát càng biết là càng thoát khổ chừng đó. Những cái quả khổ nó sẽ không tới với mình khi nó không có nhân. Cho nên cái căn bản của mình ấy còn ở trong cái đời sống luân hồi nó là như vậy. Cho nên cái người mà còn có những cái ác mà cái người đó làm thiện thì cái ác nó sẽ nảy sinh thêm nữa. Đây là những điều mà bây giờ mình mới nói. Nhưng mà trước khi nói mình tiếp hết cho nó hết cái Bồ Tát đó. Cho nên Bồ Tát mới sợ nhân, Bồ Tát mới coi chừng cái nhân, Bồ Tát mới cẩn thận từng cái hành động. Mà một cái tâm thức mà nó có thể theo dõi những hành động của mình từ trong tâm ra đến thân đến khẩu á, quý vị khó tu cái này lắm. Phải có nhiều kiếp tu luyện tu tập lắm. Nó sẽ thành tu tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ của bên Nam Tông vậy đó. Chứ nó không có phải là mình nói là đơn giản. Cho nên vì vậy là Bồ Tát quan sát nhân quả như vậy. Bồ Tát có quả báo nào hiện đời thì biết rõ nhân quả để biết cái cách sám hối, chấp nhận, không có oán trách, không có than vãn, không có gì hết. Chấp nhận, chịu trả và sám hối cho nó mau hết. Và hành động của mình còn có đời sau, cho nên cẩn thận tất cả những cái nhân. Tất cả hành động của mình trong đời này với mọi người, với mọi vật, nó đều thành nhân hết. Giờ đây, đó, cho nên Bồ Tát sợ nhân chứ không sợ quả. Còn chúng sinh mình, thì mình cứ chỉ nghĩ cái đời hiện tại, mình chỉ biết cái quả báo đó là trong hiện tại. Cho nên có nhiều người làm ác, xong rồi thấy cảnh sát đến để bắt, mình tự sát chết, rồi tránh được cái quả bị bắt. Cái quả đó nó còn quá nhỏ so với những cái quả chính của cái tội ác của mình. Thì chết như vậy, không có thời gian sám hối, nó vào trong cái quả kinh khủng nữa. Cho nên vì vậy, mình biết là cái người mà học Phật, người ta biết hành động như thế nào. Thì giờ đó mình bắt đầu nhận xét tiếp. Là sao mình nghe thấy mình ác, mà mình biết ác nó ở đâu. Trước nay mình chỉ biết cái ác, mà mình nghe Đức Phật dạy cũng vậy. Đức Phật có dạy nhiều cái ác ở đâu? Đức Phật nói không sát sinh, sát sinh là một cái ác. trộm cắp là một cái ác, tà dâm là một cái ác, vọng ngữ là một cái ác, uống rượu nữa là một cái ác. Và trong 4 năm cái này thì 4 cái là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ là ác nặng. Còn cái uống rượu là cái ác nhẹ. Khi mà mình thọ năm giới thì cái nghĩa nó như vậy. Cho nên thì bảo là Đức Phật nói rồi có năm mà. Bây giờ thập thiện thì ở nơi cái vọng ngữ đó, mình thêm cái là nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói ỷ ngữ nữa. 3 nữa đó, cộng với cái nói láo nữa là 4 cái. Như vậy thôi chứ mình thấy sao? Mình thấy ác đâu có nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ đó mình biết ác nằm chỗ nào, mà cả đời của mình không có làm những cái chuyện đó. Thì mình thấy mình bảo đảm rồi. Thì nếu mà quý vị nghĩ ác nó chỉ có vào trong vòng đó thôi á, rồi quý vị nghĩ không làm nó một đời này vậy là cuối đời là A-la-hán hết. Nhưng mà cuối đời bệnh lên thì lúc bây giờ A-la-làng. Không thấy A-la-hán đâu. Nhưng mà bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nói phân tích cái nghiệp nhân của mình. Khi mà nói về cái nhân quả của nhân thiên thừa đó, cái nhân đó thì nó nói, nó đặt nặng và nó nhấn mạnh vào cái chữ nghiệp. Mà nghiệp thì nó có ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ai cũng nhận ra. Thì mình thấy rằng là mình cũng nhận ra được, và con người của mình luôn luôn để ý đến cái nghiệp. Cho nên mình mới cảm thấy rằng là nếu mà thọ giới, trì giới thì nó thụ động, nó không có thấy nó hoạt động hết. Cho nên mình thấy rằng là mình phải có một cái hoạt động nào đó. Nên bây giờ mình không biết là có một cái nữa, nó còn làm gốc của cái nghiệp, nó được kêu là phiền não. Mà người Phật tử mình chưa bao giờ học về phiền não hết. Mà cái đây đó, cái phiền não đó, nó nằm ở trong tâm. Xưa nay mình dùng cái chữ phiền não, mình chỉ nghĩ là phiền não bao giờ mình buồn, phiền, mình bị một cái gì khổ đau. Mình nghe bảo tôi giờ phiền não lắm. Thế rồi mình nói nghĩa phiền não vậy, đâm ra là nó sai lạc mất. Nó sai lạc xa lắm. Phiền não còn được kêu là hoặc, còn được kêu là kết, kêu là sử, kêu là lậu. Phiền não còn được kêu là tùy miên. Nó có rất nhiều tên nữa để kêu về phiền não. Phiền não nó là cái hoạt động chính ở trong tâm thức của một con người chưa giác ngộ. Phiền não nó bao trùm cái si, tức là cái gốc vô minh của mình. Mà phiền não nó còn có thêm 2 cái rất là mạnh mà mình thường nghe, là tham với sân. Nhưng mà thông thường căn bổn của phiền não, tức là phiền não nó có những loại gốc và nó có những cái loại cành nhánh. Gốc thì thường thường nó có 6 hay 10. Tức là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Cái kiến này nó phân ra là 5. Cho nên vì vậy mà nó mới thành ra là 10. Tham, sân, si, mạn, nghi, rồi kiến là thân kiến, biên kiến, rồi tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Kiến nó phân ra như vậy, nó thành 10. Kiến là những cái phiền não gốc ở trong cái nhận định của con người mình, của cái tâm thức con người của mình. Và tham sân si mà nghi nó thì nó thường thường nó nằm về cái hướng tình cảm. Những cái đó đó là nó triền miên, nó nhiều, nó chập trùng. Tuy rằng Đức Phật gom nó lại như vậy á, nhưng mà nó chập trùng, nó là cái nguồn lực của tâm thức con người, tâm thức của mọi loài khi chưa có giác ngộ. Cái lực đó của nó là như vậy. Cho nên vì vậy mình chưa rõ về phiền não. Và những cái phiền não đó nó là trong cái tâm phiền não đó, mình thí dụ như một người ấy, người ta đi làm thiện, người ta bố thí đi, thì người ta phải có ngã kiến, người ta phải có thấy có một cái ngã ở nơi mình, thấy có cái ngã nơi người. Người ta có cái tâm tội, là cái tâm tội nghiệp, là cái tâm từ, là một cái thiện pháp trong tâm của người ta đó. Nhưng mà người ta có cái ngã là người ta có phiền não. Rồi người ta có cái kiêu, người ta có cái mạn. Cái mạn là khi người ta đi, người ta bố thí, người ta so sánh người ta với người khác. Luôn luôn ở trong cái ngã kiến của mình, luôn luôn trong cái tâm mình nó có một cái so sánh. Mình thấy mình làm tốt, mình thấy người khác không làm tốt. Mình thấy mình làm tốt, người kia làm tốt không bằng mình. Mình có một cái so sánh, cái so sánh đó, nó dần dần nó đi đến cái chỗ là nếu cái người nào làm tốt hơn thì mình ganh tị. Thành ra lúc bây giờ cái ganh tị nó là một cái chi nhánh. Còn cái gốc của nó là cái mạn, cái gọi là tham, cái sân đó, hay cái si. Tất cả cái gốc nó như vậy, nó phát sinh ra. Nó phát sinh ra luôn luôn, nó chất chứa ở trong tâm thức của mình. Dù bên ngoài mình không làm, nhưng mà bên trong mình có nó. Và chính vì vậy cho nên mình không thấy ra chân lý. Nó trở thành là phiền não chướng, nó chướng che đi cái an lạc của mình. Nó trở thành sở chi chướng, nó chướng che đi cái giác ngộ bồ đề của mình. Cho nên vì vậy mình làm, một cái người làm chuyện tốt, làm chuyện tốt lâu thấy buồn. Thấy buồn, kéo người khác theo, làm theo. Nhưng mà luôn luôn con người luôn luôn có những cái danh nghĩa tốt để mình cảm thấy như là mình làm điều tốt. Cho nên đó là những cái nó che mờ, nó càng che mờ cái tâm của mình. Mình không biết gì về phiền não hết. Mình không biết ra tất cả những cái năng lực mà nó cứ làm cho mình cứ thành khổ đau hoài. Cho nên vì vậy sao mình phá nó được. Cho nên vì thế đó, Đức Phật cũng chấp nhận nếu cái phiền não nó rất thâm sâu và khó thấy. Cho nên nếu mình không nắm bắt được phiền não thì dứt khoát cứ tin lời Phật và cứ theo Phật đi. Đừng có làm những cái ác thô tháo như là sát sinh, trộm cắp gì đó. Đừng có làm thành nghiệp. Trong đạo Phật nói những cái phiền não nó thúc đẩy, nó thúc đẩy cái tâm thức của mình, nó tạo nghiệp. Cho nên mình mà không rõ về phiền não đó, mình khó mà nắm được. Như là lúc khi nãy mình nói, một con người dù làm sao đi nữa cũng có thể bị thuyết phục để làm ác nếu thấy có nhiều cái lợi và thấy có nhiều cái an toàn cho mình. Là bởi vì mình có cái gốc phiền não ở trong mình. Nên vì vậy mình sẽ tiếp tục mà tiếp tục tuần sau. Để mình thấy rằng là muốn vào cái con đường cái nhân quả giải thoát của tứ đế thập nhị nhân duyên đó là phải thấy là phiền não chứ không phải nhìn theo nghiệp nữa. Phiền não là gốc của nghiệp. Phiền não thúc đẩy tạo nghiệp, nghiệp thành nhân, chiêu cảm quả. Đó là cái luật mà Đức Phật nói ra, cái chân lý của mình nó như vậy. Cho nên mình sẽ nghe về phiền não thì mình mới vào tứ đế với thập nhị nhân duyên được. A-di-đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành